Thì nói chứ.
Hôm qua
ta làm ta xuống hàng không?
Hôm qua thành hôm qua thì những món đó. Hôm nay tôi là món kêu mình
super hơn.
Super hơn là kêu bằng phát bằng cái gì tả đạo bằng ngôn. Món thứ nhất thì lũ đạn. Bánh bao. Món thứ nhì gì? Không phải cà túi, bắn đó, cà túi kêu là cái đạn, bị đạn đó kêu, bị đạn, bị biết, món thứ ba dĩa bay, dĩa sâu,
rồi dĩa lại mừng.
Chers amis, Monsieur Tan nous prépare un menu très explosif. Comme entrée, nous allons déguster les grenades qui sont les bonnes barres. Et ça va venir avec les cartouches,
les munitions,
les mitraillettes et les fusils.
Et qui sont une sorte de rouleau de printemps.
Qui sont des rouleaux de printemps comme nous avons goûté hier.
C'est
différent, oui, différent de ce que nous avons goûté hier. Et le troisième. C'est des soucoupes volantes. Ce sont des sons, des riz gluants. C'est le riz gluant. Alors. Un repas préparé par le Charlot Bafon. Bon, oui, le Charlot de Noëtre Bafon. Alors, chers amis, on vous souhaite un bon appétit.
Demain.
Con tôi á, ta làm thầy, học trò trở, tôi bị học trò mặt thế từ đầu đến cuối, khổ lắm. Làm gì nó cũng hạch hỏi á.
Môn này là của bạn, của mỗi một người, chứ không phải cái pháp này của ông Tám hay là ông Tinh. Các bạn phải chịu trách nhiệm lấy phần hồn của các bạn. Không thầy không ta. Các bạn đừng nghe lời người truyền pháp và cũng đừng nghe lời bạn đạo. Sau này các bạn sẽ coi chừng sẽ bị đạt cả đống. Nếu người truyền pháp nói gì tốt, các bạn đừng để mà chặt. Tốt ở đây bỏ, dẹp bỏ. Làm thầy nói thì bây giờ tôi cũng nghe nhiều người nói thầy xưng thầy là Phật. Sự thật từ những năm giờ cha đã ban cho thầy cái chức Phật sống tại thế gian, thầy không lãnh, thầy không lãnh, và thầy cũng nó không bao giờ tổ chức kêu chi tự nhiên đến nhà mình như thầy không tổ chức. Nếu thầy tổ chức á thì mỗi người đều có một pháp danh hết và đều có địa chỉ. Cái này không phải là thầy đừng nói. Nhưng hôm nay tôi đã nghe nhiều người nói và cũng chỉ thích thầy chuyện này chuyện kia. Ta nói đâu tán tu thì sao cũng có vợ. Cái luật quân bình của tạo hóa Phật Thích Ca cũng có vợ vậy. Có đó con người phải có vợ mới hiểu được chua cay chát lắm mệt lòng. Nếu không hiểu được thì làm sao biết được hoàn cảnh người có vợ và hoàn cảnh người không có. Thì hôm nay tôi cũng nghe nhiều người tôn sùng thầy và cũng nhiều khi đã hạ thấp thầy. Thì tôi thấy cái đó tự mình nói mình nghe trước và mình hiểu trước, không nên làm những cái chuyện mà tôi tu rồi, tu là như nãy tôi nói tu bổ sửa chữa. Chưa chữa tu bổ sửa chữa nhiều những tánh hư tật xấu, những dùng giọng ngữ xạo ngu. Thì bây giờ mình biết cái đó, mình từ tiền kiếp tới giờ chứ không phải mà mang cái bản thể này, cái thể xác các này thì ai cũng phải có cái chuyện đó, là gì cảnh trần nó đã đào tạo ra mình con người vậy mà. Cái xã hội nào nó cũng đào tạo ra con người vậy. Bây giờ mình trở về thầy đã thường nói những lời tôi nói ra, không phải là tôi nói mà thầy đã nói tôi photocopy lại à, tôi copy lại, đó là lời thầy nói. Thì những bài thơ mà tôi viết ra không phải tôi, mà cũng là trong tâm thức thầy dạy tôi, và thầy đã cho tôi nói những chuyện gì nói là tôi nói cũng ở trong cái thầy nói, là tôi copy lại cho tôi cũng không biết cái gì hết.
Mình phải thấy rõ là tất cả mình mượn của Thượng Đế để thức tâm. À, định luật sanh lão bệnh tử tôi đã nhắc nhiều lần. Để chúng ta ăn đây được những thức tăng chua cay chắc đắng mặn nồng để thức tâm. Chứ không có đâu có đem đi được. Không đem cái gì của mình được. Chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt của mình có thể đem ra đi mà thôi. Chứ không có đem được cái gì. Cho nên mọi người đều sai lầm trong cái lễ nghĩa hiện tại. Mà bày ra chuyện này chuyện kia chuyện nọ, càng này càng nhiều càng phức tạp, càng tạo cái sự lộn xộn cho chính mọi cá nhân mà thôi. Rồi chậm tiếng là vậy. Rồi cái tu là phải thẳng thắn trong bình đẳng, phải hỏi, phải đả phá, phải tìm tòi. Tìm tòi mà chịu tu là người đó tiến, mà người nghe lời mà không tu là người đó thoái bộ. Tôi đến nhà tôi thờ Phật thôi, chứ để Phật cái gác nhà thì tôi cần gì phải tu. Nhà tôi phải trách nhiệm tôi gác, chứ làm sao tôi chịu Phật gác được. Thấy rõ không? Tôi phải tu, tôi phải chịu trách nhiệm. Còn nếu tôi không chịu trách nhiệm thì tôi cái gì? Nói thôi trời Phật độ tôi đâu có được. Tôi phải tu à, để tôi vững tiến. Tôi không phá khói người ta, ai phá tôi, ai phá tôi à, tôi động loạn tôi đi phá thiên hạ, thiên hạ phải phá tôi chứ. Tôi đương nhiên cái luật nó như vậy. Thì nhiều người đấu thừa ông Phật, thừa đấu thừa ông trời, thì tôi thờ Phật tiên đồ gì mà gia can càng ngày càng lộn lộn xộn. Tôi càng tu càng lộn xộn, nhưng mà không biết nó đã lộn xộn và tu bổ cho nó hết lộn xộn thì phải ngược chiều lại chứ. Nếu thuận chiều mãi mãi đâu có được, phải thay đổi một chiều hướng. Trong cái lúc tu nó thay đổi và những nó cấp bách phải giải tỏa trong kiếp này thì nó thấy loạn, đâu có phải loạn. Và trong cái đậm đó nó mới gặp hai cái tình. Không có động làm sao khao khát cái tịnh. Cứ đòi vô chùa thiên thanh tịnh đi tu đâu có được. Tâm tôi không thanh tịnh, vô chùa sao thanh tịnh. Mà tại sao tôi khao khát cái tịnh? Là vì tôi động. Mà từ cái động đó tôi tìm cái tịnh, tôi mới nắm vững cái tịnh. Thấy chưa? Còn tôi không động làm sao tôi thấy cái khao khát cái tịnh và giá trị của cái tịnh. Cho nên tu là vậy. Tu từ trong động tìm cái tịnh. Cho nên tôi ở Việt Nam phá mê phá chấp, người nào ghét chồng lên chửi tôi, ghét vợ chửi tôi làm sao tôi cách nghĩa thông rồi dễ hết buồn. À, ở thế gian này đâu có ai chỉ cái vấn đề tu như vậy mà lên xí mặt chửi ngon lành như thế. Giận chồng mà nếu nói ông không quánh mà tới nói tôi thì được rồi, tôi nói thế mà tôi cách nghĩa giữa công chúng như què. Hả? Tôi cách nghĩa là đối phương, tự quỷ đối phương. Nghe không? Mình chửi chồng để làm gì? Người đó là mình yêu. Trước kia mình yêu, mình muốn phụng thờ họ. Suốt cả một đời mình lấy họ. Rồi mình chửi người ta. Là mình thiếu sáng suốt. Mình tự quỷ lấy sự sáng suốt của chính mình. Của cái khởi điểm của mình đặt. Khởi điểm mình yêu thì mình phải trọn lành chữ yêu. Thì người tu cũng vậy. Tôi yêu Chúa, yêu Phật, tôi muốn tu. Mà tu nữa chừng tôi phản Chúa, phản Phật, phải tôi gạt tôi. Thấy rõ không? Còn vợ chồng ở thế gian cũng đạo nghĩa tu học. Vợ chồng đối diện với nhau cũng là trong cái tu học mà thôi. Không có sự kích động với nhau làm sao lại tìm phương pháp giải hòa. Mà trong cái giải hòa nó thấy nó vui vui sướng sướng. Nghe không? Nó mới tìm một điểm nghe sáng của hạnh phúc chứ chưa thật sự hạnh phúc. Cho nên cái người tu học phải chịu nhồi quả. Muốn gấp thì phải chịu nhồi quả. Vì mình thấy kiếp người nó giới hạn rồi. Có mấy chục năm á. Mà không gấp rút thì làm sao? Mà muốn đi đường tắt ấy, thì nó phải đụng chạm nhiều. Mà còn đi lầm vòng mà nó yên, nhưng mà chừng nào nó mới tới. Đó, cái mạng này đổi không biết bao nhiêu kiếp rồi mà chưa tới đâu. Cho nên mình phải chấp nhận cái sự gấp rút trong cuộc hành hương. Cho nên gấp rút trong cuộc hành hương là phải đụng chạm, mà khi đụng chạm là mình mới có cơ hội giải tỏa. À, không có đụng chạm đâu có cơ hội giải tỏa. Mà sau khi giải tỏa rồi mình mới thấy thực chất mình. Thì mình dẹp được cái trở ngại này thì cái trở ngại khác mình dẹp được. Đường mình càng ngày càng thông là đạo giả. Thế chứ? Còn không ai hình dung như mình hết. Không có cái chùa nào hình dung như mình hết. Không có Phật nào hình dung như mình hết.
Nếu ông Phật hành dùm với mình, ông Thích Ca đã đem mình đi rồi ngồi đây ăn bị cuốn chi mất công. Thấy không? Đâu có ai được đi như ông Phật đâu. Ông tự đi, mà ông chỉ đường mình không tự đi làm sao mình tới. Duy khí phun nhập, chịu hành hạ, chịu người ta mã nhục, cái đạo ngài mới được bành trướng. Thì mình làm đạo làm người, làm đạo làm con, làm đạo làm mẹ, làm đạo làm cha, mà mình không chịu cái nhục làm sao mình tiếp. Cái nhục ở đâu? Làm mẹ làm sao chịu nhục? Hồi nào giờ nghe nói thiệt, cha mình để ra mình chưa có phụng sự cha mình, mình phụng sự của thằng con nít chút xíu, nó nhục mình. Nhục mình từ nhỏ tới lớn. Thấy không? Học cái cảnh nhục là nhẫn. Nhẫn nhục, nhẫn nhục. Làm người mẹ là tu chứ không phải không tu đâu. Cho nên chưa chắc một ông thầy tu trong chùa ra mà có thể thế một người mẹ nuôi mười mấy đứa con được đâu. Nhiều chuyện nó rắc rối, nhưng mà vẫn qua. Thấy không? Đó là cái tâm đạo có rồi. Bây giờ mình vun bồi nó sáng suốt chút nữa thì nó còn cứu độ chúng sanh. Mình cứu độ một số người nhỏ, sau này mình cứu độ một số người lớn. À, cho nên ta có cái pháp cho mình tu học rồi lập lại trật tự cho chính mình. Nhiều người không hiểu cho cái tu là quan trọng. Tu là cái chuyện động trời chứ không phải dễ gì mà tu. Không mà kỳ thật mình đã và đang tu không hay. À, mình đã và đang tu mà không hay. Được tưởng lầm là cái tu là quan trọng, không phải vậy. Mình đã và đang tu, mình làm người mẹ là đã chịu trách nhiệm gánh vác và thay thế thế thiên hành đạo thế trời và thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu mình không có tình thương và đạo đức thì bớt mũi con chết hết. Thấy không? Đã bước vào nhiệm vụ rõ ràng. Nói chút thì là nghe không ạ? Không nói được. Không được đâu.
Dài quá.
Dạ. Để chị mê chút cho ta nghe. Con chỉ làm mẹ cũng được vậy.
Dạ.
Có bà ra đó nghe.
Nous prenons trop d'importance sur le fait de mener une vie de perfection spirituelle. Mais en réalité, c'est juste de rétablir l'ordre en nous, nous comprendre nous-mêmes afin de comprendre les autres. Ne pense pas que les pratiquants spirituels mènent une vie de perfection spirituelle. Mais les gens de tous les jours, comme une mère, comme les parents dans une famille, sont en train aussi de mener une vie spirituelle. Parce que comme le devoir d'une mère envers son bébé, elle doit apprendre beaucoup de patience pour pouvoir l'élever dès sa naissance jusqu'à son âge. Jusqu'à son âge avancé. Alors la mère doit apprendre à aimer son enfant et à prendre la patience. Ça prouve aussi qu'elle est en train de mener une vie de perfection parce qu'elle doit se corriger elle-même et comprendre son bébé, aimer son bébé et le comprendre. Alors l'importance dans une voie spirituelle et de rétablir l'ordre en nous et de se corriger.
Thường mà bà nói chuyện là nó vui, thằng bà mà ngồi nhau mình thính tâm.